Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 12. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh. Tiếp tục chương trình như thường lệ là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Trung Quốc, Đức Giám mục Joseph Zhen Chang Chen của Phúc Châu qua đời do ung thư hôm ngày 18 tháng 12, thọ 94 tuổi, nhưng chưa hoàn thành được ước muốn hòa giải tất cả người Công giáo thuộc giáo hội công khai và hầm trú trong giáo phận của Ngài ở miền Đông Nam Trung Quốc. Đức Giám mục được cả Tòa Thánh lẫn chính phủ Trung Quốc công nhận. Qua đời tại nhà xứ, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mân Côi ở Phan Chuan Pu, Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, cách Bắc Kinh khoảng 1.600 cây số về phía Đông Nam. Nữ tu Zheng Wenying đã cho hãng tin UK biết hôm ngày 19 tháng 12 rằng Ngài qua đời ngay sau khi được xuất viện nơi Ngài đã nằm điều trị nhiều tháng. Nữ tu đã đưa Ngài từ bệnh viện về nhà thờ chính tòa. Theo nữ tu, khi về đến nhà thờ chính tòa, Đức Cha liền tạ ơn Chúa bằng một lời cầu nguyện ngắn trước đền Thánh Tâm Chúa Giêsu trong sân nhà thờ. Lúc đó nhiệt độ khoảng 7 độ C. Sau đó Ngài lên lầu vào phòng ngủ của Ngài và qua đời ngay sau đó. Theo cáo phó của giáo phận và theo yêu cầu của Đức Cha Giang, giáo phận chỉ tổ chức lễ cầu hồn và đọc kinh, không làm lễ truy điệu theo thế tục, vốn thường dành cho các giới chức nhà nước và người ngoài công giáo. Đức Cha Giang được chuẩn đoán bị bệnh ung thư thực quản hồi tháng 6 vừa qua. Theo nữ tu Giang, người chăm sóc cho Ngài nhiều năm, trong khi uống dược thảo của Trung Quốc, Đức Cha tiếp tục làm việc, viết ký sự và giám sát việc mở rộng thánh đường Hoa Hường mầu nhiệm, đến khi Ngài được đưa vào bệnh viện hôm ngày 22 tháng 9 vừa qua. Hồi cuối tháng 9, Đức Cha Zen đã nói với hãng tin UK rằng, nguyện vọng lớn nhất của Ngài là hòa giải với cộng đoàn giáo hội bí mật trong giáo phận. Ngài khẳng định chỉ có một giáo hội duy nhất ở Trung Quốc. Đức Cha Giang sinh ngày 12 tháng Giêng năm 1912, trong một gia đình làm nghề mộc. Ngài vào tiểu chúng viện ở Phúc Châu năm 1926, và hai năm sau đó, Ngài học tại một đại chúng viện ở Thượng Hải. Năm 1930, Ngài vào chúng viện khu vực Nam Trung Quốc, nay là chúng viện Thánh Linh ở Hồng Kông. Hai năm sau, Ngài trở về Phúc Châu và phục vụ trong một trường học công giáo. Sau khi được thụ phong linh mục vào năm 1937, Ngài được cử đến truyền giáo trong vùng Trăng Lê. Năm sau đó, Ngài được cử đi học văn chương và lịch sử Trung Quốc tại Đại học Công giáo Fujian ở Bắc Kinh. Ngài dạy học tại chủng viện Phúc Kiến năm 1942, một năm sau khi tốt nghiệp Đại học Fujian, và trở thành giám quản của giáo phận Phúc Châu vào năm 1951. Năm 1955, Ngài bị bỏ tù gần 30 năm. Trong thời gian đó, một số bạn tù đã tin vào Chúa vì những việc Ngài làm. Đến khi được trả tự do, Ngài bắt đầu phục hồi giáo hội địa phương. Năm 1991, Ngài được tấn phong giám mục Phúc Châu ở vào tuổi 79. Kể từ đó, Ngài giúp xây dựng và trùng tu 28 nhà thờ và xây dựng thánh đường Hoa Hường mầu nhiệm trong giáo phận của Ngài. Ngài đã phong chức cho 23 linh mục triều và giúp đào tạo hơn 40 linh mục và khoảng 60 nữ tu ở Phúc Kiến. Nhiều việc làm bác ái của Ngài đã làm Ngài trở thành người có đạo duy nhất ở Phúc Kiến, được ban tặng danh hiệu Người Nhân Đức của tỉnh hồi cuối tháng 9 vừa qua. Tin Việt Nam. Những người đang sống với HIV/AIDS trong thành phố lớn nhất của Việt Nam này và thân nhân của họ cho biết họ biết ơn một nhóm công giáo vì đã giúp đỡ họ vật chất và tinh thần mà họ không tìm thấy ở những nơi khác. tại một thánh lễ kỷ niệm 7 năm thành lập nhóm Tiếng Vọng gần đây. Những người bị nhiễm HIV và các thành viên trong gia đình họ chia sẻ việc nhóm này đã giúp đỡ họ như thế nào. Bà Maria Lê Thị Thanh Nguyên, 51 tuổi, đã chuyển sang AIDS, chia sẻ với những người tham dự thánh lễ tại nhà thờ Phú Trung, rằng bà đã xúc ký xuống còn 37 kg khi căn bệnh này bắt đầu hủy hoại cơ thể bà. HIV tấn công hệ miễn nhiễm của cơ thể, thường chuyển sang AIDS, vốn làm cho người ta còn ít hay không còn khả năng chống lại bệnh tật, và gần như luôn gây chết người. Bà Nguyên bị nhiều chứng bệnh nặng. Năm 2005, các bác sĩ tại một bệnh viện nhà nước đã bảo gia đình đưa bà về, vì họ không thể giúp bà được nữa. Các thành viên trong gia đình cũng hết hy vọng là bà sẽ bình phục, và họ thậm chí đã mua một quan tài và đồ tang cho bà. Chính lúc đó một nữ tu công giáo bảo họ đến nhờ nhóm Tiếng Vọng giúp đỡ. Bà kể tiếp, các thành viên trong nhóm đã đến thăm, cầu nguyện và chăm sóc sức khỏe cho bà trong nhiều tháng. Và bà đã có thể phục hồi sức khỏe phần nào, và bây giờ bà cân nặng được 45 kg. Bà là người mẹ của 3 người con trai, nói rằng, tôi rất vui mừng vì còn sống cho đến hôm nay, và còn tham dự được đám cưới của con trai tôi hồi tháng 10, nhờ sự giúp đỡ của nhóm. Bà còn hy vọng sẽ có thể thấy con trai út của bà hiện đang học lớp 8, học hết đại học. Bà Nguyên là một trong 200 bệnh nhân HIV/AIDS, thân nhân và bạn bè của họ đã tham dự thánh lễ hôm ngày 26 tháng 11 vừa qua, do cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ Phú Trung, cử hành. Chị Maria Nguyễn Thị Vinh, người thành lập nhóm Tiếng Vọng vào năm 1999, đã nói với hãng tin UK như sau. Chúng tôi muốn chăm sóc sức khỏe cho những người bị HIV/AIDS, để họ có thể khỏe mạnh lại và sống tốt hơn. Chị Vinh năm nay 39 tuổi, cho biết chị thành lập nhóm để đáp lại lời kêu gọi của linh mục dòng Chúa Cứu Thế Matthew Vũ Khởi Phụng, là mọi người hãy chăm sóc cho bệnh nhân HIV/AIDS bị gia đình bỏ rơi trong các bệnh viện địa phương. Chị Vinh là một dược sĩ, kể tiếp như sau. Tôi thích yêu mến những người bị bỏ rơi, vì thế tôi quyết định tham dự một khóa học chăm sóc cơ bản cho bệnh nhân HIV/AIDS do dòng Chúa Cứu Thế tổ chức. Chị nói thêm, lúc đó người ta thường tránh tiếp xúc với những bệnh nhân này. Theo chị Vinh, 7 năm qua, nhóm này gồm 25 thành viên đã chăm sóc sức khỏe cho 2.070 người, trong đó 2/3 đã chết. Các nhà hảo tâm đã tài trợ một số thuốc men mà họ dùng để phục vụ bệnh nhân không phân biệt tôn giáo. Các thành viên trong nhóm đưa các bệnh nhân AIDS không có nhà cửa đến ở trung tâm Mai Hòa của dòng nữ tự bác ái Thánh Vinh Sơn. Chị Vinh nói thêm, các nhà hảo tâm trả chi phí mua quan tài và tang lễ cho các bệnh nhân nghèo hay những người không có người thân. Nhiều bệnh nhân HIV/AIDS khác và thân nhân của họ cũng chia sẻ việc các thành viên nhóm Tiếng Vọng đã giúp cải thiện sức khỏe thể xác và tinh thần của người bệnh theo cách mà các bác sĩ địa phương không thể làm được. Chị Vinh cho rằng, lời cầu nguyện của các bệnh nhân và gia đình họ, cũng như sự chăm sóc tận tâm của nhóm chị, đã giúp người bệnh nặng hồi phục và sống lâu hơn các bác sĩ nghĩ. Lúc đầu chị học các kỹ năng chăm sóc HIV/AIDS từ các nhân viên y tế công giáo và tham dự các khóa học về HIV/AIDS do giáo hội tổ chức. Sau đó, Ủy ban phòng chống HIV/AIDS ở thành phố Hồ Chí Minh đã cử chị ra Hà Nội tham dự các lớp học về điều trị HIV/AIDS vào năm 2002 và 2004. Chị Teresa Nguyễn Huỳnh Linh Thảo, năm nay 23 tuổi, một thành viên của nhóm Tiếng Vọng, cho hãng tin UK biết, chị gia nhập nhóm là vì chị muốn phục vụ những người bị bỏ rơi. Chị cho biết chị học các kỹ năng chăm sóc HIV/AIDS từ mẹ chị, bà cũng là một thành viên trong nhóm. Theo chị Vinh, ngày càng nhiều bệnh nhân đến nhà chị để xin được chăm sóc sức khỏe. Vì thế, cha Thăng cho phép nhóm dùng một căn phòng trong nhà xứ hồi đầu tháng 11 để chăm sóc sức khỏe và tư vấn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chia sẻ những suy tư của Ngài về mầu nhiệm Giáng sinh, con Thiên Chúa nhập thể làm người, Thiên Chúa trở thành con trẻ. Và từ đó Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá của các trẻ thơ trên thế giới. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha trình bày tiếp về điểm này như sau. Trong tất cả các trẻ em này, chính con trẻ Bethlehem mời gọi chúng ta dấn thân. Chính Thiên Chúa, đấng đã trở nên trẻ thơ, mời gọi chúng ta dấn thân. Chúng ta hãy cầu nguyện trong đêm Giáng sinh này, ngõ hầu sức mạnh tình yêu Chúa chăm sóc cho tất cả các trẻ em này. Và chúng ta xin Thiên Chúa trợ giúp chúng ta thực hiện phần đóng góp của mình, để phẩm giá của các trẻ em được tôn trọng. Ước gì ánh sáng tình thương được lớn lên cho tất cả. Con người cần đến tình thương này nhiều hơn là cần những điều vật chất cần thiết để sống. Giờ đây chúng ta nói đến ý nghĩa thứ hai mà các giáo phụ đã gặp được trong câu Thiên Chúa đã rút ngắn lời Ngài. Lời mà Thiên Chúa thông truyền cho chúng ta trong những sách Kinh Thánh theo dòng thời gian đã trở nên dài. Dài và phức tạp không những cho những người đơn sơ và không biết chữ, mà còn cho cả những ai có hiểu biết về Kinh Thánh, cho những người thông thái dấn thân tìm hiểu những chi tiết và những vấn đề chuyên biệt. Nhưng rồi không thành công, để lại có cái nhìn chung nữa. Chúa Giêsu đã làm cho ngắn lại lời Chúa, đã làm cho chúng ta nhìn thấy lại đặc tính đơn sơ và duy nhất sâu xa của lời Chúa. Tất cả những gì lề luật và các tiên tri dạy chúng ta đều được tóm gọn lại, như Chúa Giêsu đã nói trong lời sau đây. Hãy yêu mến Thiên Chúa, Chúa con. Với hết con tim, với hết linh hồn, hết trí khôn. Và hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Đó là tất cả. Toàn bộ đức tin được tóm lại trong hành động duy nhất thực hiện tình thương đối với Thiên Chúa và con người. Nhưng những câu hỏi được đặt ra như sau. Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa với hết trí khôn? Nếu chúng ta cảm thấy khó gặp Ngài với khả năng trí khôn của chúng ta, làm sao chúng ta có thể yêu mến Ngài với hết con tim và hết linh hồn chúng ta, nếu con tim này chỉ muốn nhìn thấy Ngài từ xa xa và nhìn thấy biết bao điều mâu thuẫn trong thế giới đang che giấu dung mạo Ngài xa khỏi chúng ta. Ở đây chúng ta thấy gặp lại nhau hai cách thức trong đó Thiên Chúa đã rút ngắn lời Ngài. Ngài không còn ở nơi xa nữa. Ngài không còn là kẻ vô danh không được biết đến nữa. Ngài không còn là đấng không thể đạt tới đối với con tim chúng ta nữa. Ngài đã trở thành con trẻ vì chúng ta. Và qua biến cố này, Ngài đã phá tan mọi sự mập mờ. Ngài trở thành người lân cận của chúng ta. Và như thế, tái tạo hình ảnh con người mà thường khi bị xem như hơi khó thương một chút đối với chúng ta. Vì loài người chúng ta, Thiên Chúa đã trở nên hồng ân. Ngài đã trao ban chính mình. Ngài dành cho chúng ta thời gian. Là đấng hằng hữu vượt trên thời gian, Ngài đó ôm lấy thời gian. Đã tôn trọng thời giờ của chúng ta bên cạnh Ngài. Lễ Giáng sinh đã trở thành lễ của những hồng ân để bắt chước Thiên Chúa, đấng đã trao ban chính mình cho chúng ta hãy để cho con tim chúng ta, linh hồn chúng ta và trí khôn chúng ta được biến cố này chạm đến. Giữa biết bao món quà mà chúng ta mua sắm và nhận được, chúng ta đừng quên món quà đích thực. Đó là trao cho nhau một chút gì đó từ chính bản thân mình. Là trao cho nhau thời giờ của mình, là mở rộng thời gian của mình cho Thiên Chúa. Như thế, không còn nữa những bận rộn lo toan. Như thế, niềm vui được sinh ra, và như thế, lễ mừng được khai mở. Và trong những bữa tiệc mừng lễ của thời gian này, chúng ta hãy nhớ lại những lời sau đây của Chúa. Khi con mở tiệc ăn mừng, con đừng mời những ai sẽ mời con lại, nhưng hãy mời những kẻ không được ai mời dự tiệc cả. Hãy mời những kẻ không thể mời con lại. Vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày. Chuẩn bị đón mừng năm mới, chúng tôi xin dành chuyện tử tế tuần này để nói về chủ đề mặc lấy tâm tình trẻ thơ. Mỗi dịp đầu năm, chúng ta thường làm một số quyết tâm để chấn chỉnh lại cuộc đời, để sống hài hòa với mọi người, nói chung, để sống cho ra người hơn. Trong cuốn sách có tựa đề, Những gì tôi cần biết, tôi đã học được ở vườn trẻ, tác giả Robert Fangum có ghi lại một số quyết tâm của ông nhân ngày đầu năm. Cuốn sách được ấn hành lần đầu tiên năm 1989, và đến năm 1993 đã được tái bản 39 lần. Dưới đây là nội dung của chương đầu tiên của cuốn sách. Hy vọng chúng ta có thể tìm được ở đó bài học tử tế cho chính mình. Mỗi độ xuân về, tôi cảm thấy có bổn phận phải viết lên một bản tuyên ngôn riêng về niềm tin, một thứ kinh tin kính. Khi tôi còn trẻ, bản tuyên ngôn lấp đầy nhiều trang. Nó như một thứ phán quyết của tối cao pháp viện, cứ như các ngôn từ có thể giải quyết được mọi xung đột về ý nghĩa của cuộc sống. Trong những năm gần đây, mỗi năm, bản tuyên ngôn càng được rút ngắn lại, đôi khi với giọng điệu chua chát, có lúc khôi hài, nhiều khi mỉa mai. Nhưng lúc nào tôi cũng trung thành làm công việc ấy. Mới đây, tôi hạ quyết tâm rút ngắn bản tuyên ngôn của tôi lại còn một trang, với những lời lẽ đơn sơ dễ hiểu chừng nào tốt chừng ấy. Ý tưởng rút ngắn bản tuyên ngôn đến với tôi nhân một lúc đổ xăng. Tôi cố gắng đổ đầy xăng vào bình chứa của chiếc xe cũ kỹ của tôi. Nắp đậy bình chứa quá cũ kỹ, không đậy kín được, cho nên khi xe lên dốc, xăng trào ra bên ngoài. Tôi chợt hiểu rằng trí khôn và tinh thần của tôi đôi khi cũng thế. Lượng thông tin quá tải và nắp đậy không kỹ, cho nên cứ ứ trào ra bên ngoài. Hoặc tôi biết quá nhiều, hoặc tôi biết chưa đủ. Tôi bình thản duyệt lại cuộc sống. Tôi hiểu được rằng tôi đã biết nhiều hơn những gì cần biết để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng sống một cuộc sống có ý nghĩa không phải là chuyện phức tạp. Tôi vẫn biết điều đó, và đã biết từ rất lâu. Nhưng sống được điều đó lại là chuyện khác. Sau đây là bản tuyên ngôn của tôi. Tất cả những gì tôi thật sự cần biết để sống, để làm, để ứng xử, tôi đã học được từ vườn trẻ. Lẽ khôn ngoan không nằm trên đỉnh núi của đại học, mà ngay trong sân trường tiểu học. Đây là điều tôi đã học được. Hãy chia sẻ mọi sự. Hãy chơi tốt, đừng đánh nhau. Hãy để lại tại chỗ những gì mình tìm được. Hãy dọn dẹp những gì mình bày ra. Đừng lấy những gì không thuộc về mình. Hãy xin lỗi khi làm phiền người khác. Hãy rửa tay trước khi ăn. Đi nhà vệ sinh nhớ giật nước. Bánh và sữa tươi có ích cho sức khỏe. Hãy sống một cuộc sống quân bình. Mỗi ngày học một chút, suy nghĩ một chút, vẽ một chút, hát một chút, ngủ một chút, nên ngủ trưa. Khi đi ra ngoài đường, nhìn xe cộ và nắm tay nhau và liên kết với nhau. Hãy biết chiêm ngắm, hãy nhớ lại hạt giống nhỏ trong cái ly. Rễ mọc xuống và cây chồi lên, và không ai biết như thế nào và tại sao. Nhưng tất cả chúng ta đều như thế. Những con cá vàng, những con chuột bạch và hạt giống nhỏ trong cái ly, tất cả đều chết. Chúng ta cũng sẽ như thế. Hãy nhớ lấy danh từ đầu tiên học được trong cuốn sách vỡ lòng ấy, và hãy nhìn đó là từ vĩ đại nhất. Tác giả Robert Fangum gọi bản tuyên ngôn của vườn trẻ trên đây là thước vàng của ông về mọi chiều kích của cuộc sống, từ sức khỏe cá nhân, cách hành xử cá nhân, cho đến sự tôn trọng môi sinh. Hãy chia sẻ mọi sự. Trẻ con thường chia sẻ mọi sự cho nhau. Thế giới trẻ con là thế giới thần tiên, vì trẻ con không biết ích kỷ. Thế giới của người lớn thường mất đi thần tiên, vì người lớn thường tính toán chi ly và giữ quá nhiều cho riêng mình. Hãy chơi tốt. Trẻ em dễ chơi thân với nhau, vì trẻ em không biết ma giáo. Người lớn nghi kỵ nhau, vì người lớn thường lường gạt và hãm hại nhau. Cuộc chơi của người lớn thường là đọ sức, kèn cửa và hạ bệ nhau hơn là giúp nhau giải trí. Đừng đánh nhau. Đây là quy luật nền tảng hơn cả. Trẻ con thường đánh nhau, nhưng chúng không bao giờ nuôi dưỡng hận thù trong lòng. Xã hội của trẻ thơ thường là xã hội của hòa bình. Người lớn khốn khổ bởi vì luôn nghĩ đến kẻ thù của mình. Hãy để lại tại chỗ những gì mình tìm thấy, đừng lấy những gì không thuộc về mình. Đây là bài học về công bằng và tôn trọng người khác. Hãy xin lỗi khi làm phiền người khác. Sám hối là khởi đầu của canh tân. Còn biết nhận lỗi và sám hối là còn có liêm sĩ, là còn muốn vươn lên. Một con người có tư cách không phải là người không bao giờ đụng chạm và làm phiền kẻ khác, mà chính là người biết mình sai lỗi và cố gắng sống tử tế hơn. Ra đường, biết nhìn xe cộ qua lại và nắm tay nhau. Đây là quy luật tối thiểu của sự tôn trọng người khác và liên đới với nhau. Xã hội của trẻ thơ là xã hội hài hòa nhất. Nơi trẻ thơ không có kỳ thị màu da, địa vị xã hội, ý thức hệ hay quan điểm chính trị. Xã hội của trẻ thơ hài hòa là vì trẻ thơ biết tuân giữ những quy luật tối thiểu để sống cho ra người tử tế. Chúa Giêsu yêu thương trẻ thơ một cách đặc biệt. Ngài đã xác định giá trị của chúng khi tuyên bố: nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Trẻ thơ được Chúa Giêsu đưa ra làm điển hình cho những công dân nước trời, bởi vì trẻ thơ biết sống những quy luật nền tảng của cuộc sống xã hội. Người lớn phải nhắc nhở cho trẻ thơ sống tử tế. Nhưng thiết tưởng, để sống tử tế, để sống cho ra người, thì có lẽ người lớn nên mặc lấy tâm tình của trẻ thơ. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm Về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe chị Chiara Lubick kể lại cho cô Franca Zambonini về những lần hội kiến với các Đức Giáo Hoàng kể từ Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đến nay. Chị Chiara Lubick đã kể lại như sau. Chúng tôi được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tiếp kiến ngày 21 tháng 5 năm 1953. Khi được đưa đến trình diện, Đức Thánh Cha lập tức tỏ ra như Ngài đã biết chúng tôi từ lâu. À, các bạn Focolare, tốt, chị điều khiển đâu? Rồi Ngài quay sang nhìn tôi với một vẻ âu yếm ân cần đầy tình phụ tử. Ngài muốn biết các sinh hoạt của mỗi người chúng tôi, và muốn biết chúng tôi xuất thân từ đâu. Chúng tôi cho Ngài rõ, chúng tôi là đại biểu cho các miền khác nhau của nước Ý, những nơi phong trào đã có mặt. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tỏ ra quan tâm đặc biệt đến miền Toscane và miền Emily, vì theo lời Ngài nói, đó là những nơi chủ nghĩa cộng sản đang lấn lướt và ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật có thể trông thấy rõ. Một người trong chúng tôi thưa lại, chúng con muốn đem Chúa Giêsu vào thế giới. Mỗi người chúng con có cả trăm tâm hồn sau lưng, và chúng con muốn đích thân theo dõi họ. Chúng con muốn đem lại niềm vui cho hội thánh. Và Đức Giáo Hoàng trả lời, hội thánh rất cần đến các con hãy tiếp tục công việc của mình, hãy tiến lên. Sau cùng Ngài ban phép lành trọng thể cho chúng tôi, và vừa rút lui, Ngài vừa quay lại chào chúng tôi, xem ra Ngài rất hài lòng. Mọi người chúng tôi đều có cảm tưởng rằng Đức Giáo Hoàng đã tỏ thái độ nhìn nhận chúng tôi với tất cả lòng từ phụ. Rồi với Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chúng tôi không có cuộc hội kiến riêng nào, nhưng dưới triều đại Ngài, phong trào Focolare đã được Tòa Thánh phê chuẩn là một công trình thuộc quyền Giáo Hoàng. Rồi đến Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, chị Chiara Lubick đã kể lại như sau. Chúng tôi đã quen với Đức Phaolô Đệ Lục khi Ngài còn là Đức Cha Montini ở văn phòng quốc vụ khanh Tòa Thánh. Chúng tôi tường trình điều đặn cho Ngài biết sự phát triển và linh đạo của phong trào. Ngài rất có cảm tình đối với chúng tôi. Ngài đã góp ý và cho chúng tôi nhiều lời khuyên quý giá. Khi trở thành giáo hoàng, Ngài đã cho phép tôi được hội kiến nhiều lần. Ngài luôn luôn quan tâm đến công trình. Chúng tôi đã được phê chuẩn, nhưng tư cách pháp lý ấy không làm thỏa mãn sự chờ đợi của chúng tôi cho lắm. Tôi tâu với Ngài điều ấy. Ngài thôi thúc tôi nói ra tất cả, vì như Ngài cho biết, ở đây mọi sự đều có thể được. Và sau đó chính Ngài đã can thiệp để quy chế của chúng tôi được sửa đổi. Trong một lần hội kiến khác, tôi có nhắc đến sự tham gia khá độc đáo của những người Kitô hữu ngoài công giáo. tôi kể cho ngài nghe một cuộc gặp gỡ của tôi tại Đức với các giám mục thuộc Hội Thánh Tin Lành Luther. Các mục sư và nhiều giáo dân tuy còn mang não trạng chống Công giáo sâu sắc, nhưng đã tiếp nhận linh đạo của công trình, đến độ đã chấp nhận lời mời của chúng tôi để đến Roma tham dự các cuộc hội kiến chung của chúng tôi với Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và các cuộc hội kiến riêng của họ. Họ rất bị đánh động trước khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng. Tôi cũng giải thích cho ngài hiểu khi được các tín đồ Hội Thánh Lutero và Hội Thánh Tin Lành mời nói về phong trào trong các lần gặp gỡ ở Đức. Chúng tôi luôn công khai đề cập đến Đức Maria và Đức Giáo Hoàng trong lúc giải thích linh đạo của mình, và họ tỏ ra rất hài lòng. Đức Giáo Hoàng đã thinh lặng lắng nghe tôi nói. Tôi cảm thấy đề tài ấy làm ngài quan tâm đặc biệt. Đến nỗi sau cùng, ngài đã dám quả quyết với tôi rằng Thiên Chúa thật sự muốn chúng tôi chuyên trách về những cuộc đối thoại ấy. Như chúng tôi đã chuyên môn mở những cuộc đối thoại với người không tin ở Tây Phương và ở Đông Âu. Cũng trong cuộc hội kiến ấy, ngài ngỏ ý muốn giao cho chúng tôi một sứ mạng tông đồ đặc biệt. Ngài cho biết ở một số quốc gia Đông Âu có người Kitô giáo, nhưng tòa thánh không được một tin tức nào. Ngài đề nghị chúng tôi tổ chức một hoạt động du lịch, vừa để an ủi tinh thần những người sống ở các nước đó, vừa để đón tiếp và bắt liên lạc với những nhóm du khách từ các nước đó đến thăm Tây Phương. Tôi đồng ý ngay. Ít lâu sau, chúng tôi khánh thành một trung tâm lấy tên là Incontri Romani, những cuộc gặp gỡ Roma, quy tụ các thành viên của phong trào Focolare, nói những ngôn ngữ của các nước ấy muốn tham gia hoạt động này. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục còn khẳng định mạnh mẽ và chắc chắn rằng công trình của chúng tôi đúng là công trình của Chúa. Trước khi ban phép lành, ngài nói thêm, nếu con có gì muốn nói riêng với ta, cứ đến, ta sẽ cho ý kiến ngay. Một lần khác, ngài lại nói công trình của chúng tôi là một công trình vĩ đại, thậm chí gây chấn động nữa, vì tất cả những sinh hoạt cũng như đại hội của phong trào đều tốt cả. Phải làm sao cho công trình ấy được phát triển trọn vẹn? Ngài tuyên bố, các con đang đi đúng chiều hướng của công đồng. Những năm sau, các nhóm của phong trào mỗi lần về gặp mặt ở Mariapolis, trung ương ở Rocca di Papa, thường được hội kiến chung với Đức Phaolô Đệ Lục. Mỗi thứ tư gặp Đức Giáo Hoàng đã trở thành thói quen của chúng tôi, và hiện nay vẫn được coi là những chặng đường quan trọng của lịch sử toàn thể phong trào. Chúng tôi đã gom góp tất cả các huấn từ của Đức Phaolô Đệ Lục dành cho chúng tôi trong năm 1965 đến năm 1978 thành một tập sách có tựa đề là Phaolô Đệ Lục và Phong trào Tổ ấm, được xuất bản tại Roma năm 1978. Để bảo tồn các lời huấn đức, các chỉ thị và học thuyết của ngài như một di sản quý giá. Rồi đến thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chị Cara Lubick kể tiếp như sau. Tôi vẫn coi việc được làm quen và được gặp gỡ cá nhân với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong nhiều trường hợp là một ơn vô cùng lớn. Trong các lần hội kiến riêng, trong các bữa điểm tâm và ăn tối vừa ăn vừa làm việc, hay khi ngài đến dự các đại hội của phong trào, hoặc khi ngài đến thăm các trung tâm của phong trào. Ngay lần hội kiến đầu tiên, ngài đã gây cho tôi ấn tượng rất đẹp về một Đức Giáo Hoàng thích lắng nghe, quan tâm và tiếp nhận, chứ không chịu biết một cách hời hợt. Ngài đặt cho tôi những câu hỏi, ngài muốn biết tường tận linh đạo của chúng tôi, sự phát triển của phong trào trên thế giới. Không cần phải nói ồ ạt, chỉ cần một câu, một lời ám chỉ là đủ. Chúng tôi cảm thấy mình được ngài thông cảm nhiều. Chúng tôi cảm nhận nơi ngài đoàn sủng của đứng kế vị Thánh Phêrô một cách hết sức cụ thể, hết sức độc đáo. Còn ngài thì nói về đoàn sủng của chúng tôi, cho rằng nó nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với thế giới hôm nay. Sau này, cảm tưởng đầu tiên ấy của tôi được củng cố và gia tăng khi tôi có dịp nhìn ngắm cách ngài hiến thân cho hội thánh, xả thân cho mọi người, năm này qua năm khác. Ngài cũng cư xử như vậy với chúng tôi. Tại phòng hội hay tại Castel Gandolfo, tất cả những ai có dịp tham dự hội kiến chung và riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đều có cùng một kinh nghiệm là cảm thấy mình được cá nhân ngài yêu thương đặc biệt chỉ vì họ là con người, chỉ vì họ là Kitô hữu, và phải thú nhận chỉ vì họ thuộc về phong trào Focolare. Biết bao lần Ngài đã đích thân kể với tôi là đã gặp ở nơi này nơi nọ những nhóm Focolare. Ngài vừa cười vừa nói, rất dễ nhận ra họ. Lần viếng thăm đặc biệt nhất, bất ngờ nhất, làm chúng tôi hết sức vui mừng, là lần Ngài ghé thăm trụ sở trung ương ở Roccadipapa. Tuy ở rất gần Castel Gandolfo, nhưng chúng tôi chưa bao giờ dám mời Đức Giáo Hoàng đến trụ sở quốc tế của mình, vì không dám ăn cắp một giây phút nào trong những kỳ nghỉ hiếm hoi của Ngài. Thế nên, chính Ngài đích thân tự mời mình. Ngài đến với chúng tôi ngày 19 tháng 8 năm 1984, một ngày mà chúng tôi coi như là một trong những ngày đẹp nhất của lịch sử phong trào. Chính Đức Giáo Hoàng cũng cho ngày đó là ngày hết sức đặc biệt. Thế nhưng, đối với chúng tôi, ngày ấy mới thật sự là hết sức đặc biệt. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những gì Ngài đã nói với chúng tôi về chân tướng giáo hội, về diện mạo thiêng liêng của phong trào. Số người có mặt hôm đó để tiếp Ngài là 3.000 người. Chúng tôi đón Ngài trên bãi cỏ rộng ngay trước mặt trụ sở, và buổi tiếp đón đã kéo dài trên mấy tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe lời mẹ Maria nhắn nhủ các nữ tu vĩnh thệ toàn thế giới. Hôm nay chúng ta nghe mẹ nói với các tu sĩ chưa thực là tu sĩ. Cho dù có sống ơn gọi nào, con người rất thường gặp nguy cơ, không sống thực ơn gọi của mình, đếm xảy ra cảnh, xác một nơi, hồn một nẻo, suốt đời khắc khoải, khổ sở, đứng núi này trông núi kia cao, hay vật vờ nổi trôi tới đâu hay tới đó, hoặc bám víu tạm bợ vào bất cứ gì như kiếp tầm người. Chính vì thế lời mẹ Maria nhắn gửi các tu sĩ chưa thực là tu sĩ lại càng đáng được chú ý lắng nghe. Con ơi, con là tu sĩ nhưng chưa phải là tu sĩ, vì con không thực tâm tích cực sống đời tu sĩ thực. Con quên mất ngày xưa, tiếng gọi tha thiết của Chúa đã được con mau mắn đáp lại bằng cả tâm tình nhiệt thành yêu mến. Bao nhiêu hứa hẹn sốt sắng đối với Chúa là người yêu duy nhất của con quên mất tất cả rồi. Có con tu sĩ chỉ vì muốn cho người ta chú ý đến mình, nên không bao giờ chịu lép vế hạ mình xuống, để vì yêu Chúa nhận lấy một sự thiệt thòi dù rất nhỏ mọn. Luôn luôn, con muốn chòi mình lên trên người khác. Ý tưởng duy nhất của con là phục hồi cái tôi vĩ đại. Con phải được đề cao. Con phải luôn. Con phải được mến phục. Con phải được tán thưởng. Con phải có ưu thế. Con phải thông thái, hiểu biết hơn. Con phải nhân đức hơn. Con phải trăm ngàn cái phải được quy về cái tôi vĩ đại của con. Còn bao nhiêu người khác, kể cả bề trên con, cũng phải ở đằng sau con, trái hơn con, ít hiểu biết hơn con, ít nhìn xa xem rộng hơn con, ít đạo đức thánh thiện hơn con, ít công nghiệp hơn con, ít kinh nghiệm hơn con, ít can đảm anh hùng hơn con, ít thông cảm hiền từ hơn con. Và trong thâm tâm của con, nảy ra biết bao nhiêu chương trình xây dựng hoặc sửa đổi. Cả ngày đêm, con chuyên lo có một việc duy nhất, là đưa mình lên cho thiên hạ ngắm xem. Sự thật còn mỉa mai hơn nữa. Con vẫn tư tưởng hành động lỗ bịch như thế đấy, mà con vẫn ngây thơ tự mãn với ý riêng kiên cố và lòng tự ái của mình đến nỗi bề trên quả cảm và giàu thiện chí nhất cũng phải khoanh tay, hàng phục trước ngàn vạn sự khéo léo của con. Các ngài chẳng thể làm gì hơn cho con nữa, đành im lặng, chịu đựng chờ sự can thiệp của Thiên Chúa, và đôi khi phải sợ sệt trước những phản ứng khéo léo của con. Bao nhiêu chương trình Chúa muốn thực hiện qua các ngài gặp ngãn trở, đành chịu ngừng thực hiện. Như thế không phải là Thiên Chúa thiếu quyền năng cưỡng ép thi hành, nhưng là để thực thi một hình phạt cho các con đó. Mẹ nói kỹ hơn về điều này cho các con nghe và hiểu hơn. Giả như không gặp ngãn trở, làm Thiên Chúa thôi thi ân ấy, chắc các anh chị em khác được bề trên tự do chuyển ơn, nghĩa là được tự do dạy bảo. Đáng lẽ ra ngày mai đây, Thiên Chúa muốn dùng bề trên để sửa dạy một vài sai lỗi, ngăn đón một thiệt hại, khuyên răn khi rủn trí, thì con lại khéo léo tố cáo ngài, bình phẩm chê bai, hành tỏi và đổ lỗi, làm mất ảnh hưởng tốt của ngài nơi các tâm hồn, khiến cho công việc lành thánh không được hưởng ứng, có khi phải ngưng hoạt động. Đó là một trong những thiệt hại mà tất cả tu viện phải chịu. Thiên thần của Thiên Chúa đã ghi nhận biết bao trường hợp còn oái oăm hơn nữa, còn chờ đợi ngày cải thiện của các con. Nếu không cải thiện, thì bao nhiêu những thiệt hại mà anh chị em ngay lành của tu viện phải chịu, ngày mãn đời con sẽ phải gánh lấy một trách nhiệm của việc thiệt hại đó. Ghê sợ biết bao những hiệu quả ít lành ấy. Chớ chi con biết thực tâm thống hối và cải thiện đời sống để sống xứng đáng người tu sĩ, chỉ tìm thánh ý Chúa để chiếm trọn tình yêu ngài. Chỉ ngài là đáng cho con phải ngày đêm vất vả tìm kiếm nhất, vì ngài toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ và hằng hữu, nên chỉ duy mình ngài đáng được con đêm ngày lo lắng phụng sự, còn ngoài ra đều uổng công hết. Con đi tìm cái tôi vĩ đại nhất của con, chỉ thêm luống công vô ích, còn chuốc thêm tai họa nữa. Nếu con không sửa đổi, con còn có thể giống như những trinh nữ khờ dại. Nhưng còn tệ hơn nữa, là có con còn dám hoài nghi sự hiện hữu của người yêu chí thánh, và tình dục các con mạnh đến nỗi muốn xóa mờ hình ảnh ngài đi. Có phải có lần con đã điên khùng phủ nhận quyền bính tối cao và sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi bàn thờ tâm hồn các con để dễ dung thứ cho một mớ những tình dục lăng loàn ngự trị? Nếu có ai khuyên như thế là làm nhục cho Thiên Chúa, các con sẽ cãi lại rằng, Thiên Chúa có thực thì chỉ mình người sung mãn cho người rồi, chả còn gì mà nhục nhã nữa, và còn trăm ngàn lý do thoái thác chữa mình khéo léo nữa. Thậm chí có con lại còn dám chảy bứa sẵn sàng nhận lấy hình phạt đời đời, miễn là được tự do, thỏa dạ, kiêu căng, lòng tự ái và tính ham tự do. Hay như một số khác, không dám liều lĩnh thế, nhưng thái độ sống thật, ơ hờ, lãnh đạm với mục đích tu sĩ, đến nỗi không còn hiểu gì là tinh thần tu trì nữa. Họ đi tu thân xác, còn tâm trí mải mê lo sống cuộc đời thế gian. Những xa hoa trần thế rất dễ quyến rũ tâm trí họ. Họ cầu mong danh vọng, bằng cấp, sắc đẹp, chức tước, ngọc vàng, hương phấn, và mưu chiếm thủ như một cứu cánh duy nhất của cuộc đời. Họ bắt đầu sống ngoài tu viện, mặc dầu thân xác họ đang mang bộ áo ròng nết na, đoan trang và đầy vẻ thánh thiện. Lòng họ không ngơi tìm kiếm thỏa mãn thèm khát trần gian. Một chút hương phấn giả tạo cũng có sức mê hoặc lòng họ, đến làm cho họ hết lương tâm nhận định phải trái tội phúc. Họ lỗi lời khấn thanh khiết mà không còn áy náy. Họ lỗi lời khấn thanh bần nhan nhản mà không biết mình lỗi. Họ lỗi đức vâng lời liên tiếp mà luôn luôn thấy mình đúng và có lý. Lương tâm họ đã ra mù quáng. Nếu có ai chỉ dạy, họ cho là lạc hậu lỗi thời, không thông cảm, đè nén. Họ không thể sống hợp với lề luật, hợp với nếp sống tu viện này, và rút cuộc họ cũng chẳng thể phục được những lề luật khắt khe theo họ nghĩ nữa. Họ mơ màng một thứ tu văn minh hơn, họ bắt đầu hoài bão những chuyện bốc trời, hoặc sẽ trở về cuộc sống rất trần gian. hỡi con đáng thương, đừng bao giờ để mình lầy lội mãi trong cuộc sống thấp kém ấy nữa. Hãy vươn mình lên trên mọi thụ tạo, hãy vươn mình lên trên cả chính mình nữa để trở về với Thiên Chúa vĩnh cửu. Thiên Chúa bà mẹ đang chờ con cải thiện thực tâm, để khỏi uổng một kiếp làm người cao quý mà Chúa đã ban cho con khi đến trần gian để sống, để chịu thử thách, để tỏ lòng quảng đại yêu mến Thiên Chúa và sau cùng được hưởng một cuộc sống an vui vĩnh cửu. Như thế lại không chí lý và hạnh phúc lắm sao con? Con đừng dại dột nữa, hãy can đảm lên. Cả thiên đàng đang mong đợi đón chờ ngày con thống hối trở lại để sống đời tu sĩ thực thụ của con. Con hãy dùng sự tự do của con mà mưu chiến thắng thần dữ để Thiên Chúa được vinh hiển. Hãy trở về với tình yêu ban đầu khi con quyết tâm dấn thân theo Chúa trong cuộc đời thánh hiến.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, báo The Washington Post trong số ra ngày Giáng sinh năm 2001 đã ghi lại một kinh nghiệm tặng quà rất độc đáo của một nhóm cư dân tại thủ đô. Họ không thuộc một tổ chức từ thiện. Họ không có một giám đốc. Họ cũng chẳng chiêu mộ bất cứ một người thiện nguyện nào. Họ chỉ có chung một điều, đó là một trái tim quảng đại. Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2001, cũng như mọi năm, kể từ năm 1995, người đàn ông tên là Tom Block đã quy tụ gia đình của anh và một số bạn hữu lại, và họ đã lái xe qua các ngã phố của thủ đô Washington để trao quà cho những người vô gia cư. Tom Block cho biết, có rất nhiều người không nhà không cửa, không chịu về một trung tâm tiếp cư để có được bữa ăn Giáng sinh. Từ năm 1995, Tom Block cùng với vợ, đứa con gái, người em họ và bạn gái của người bạn này, gom góp và chuẩn bị khoảng 100 gói quà gồm có trái cây, bánh kẹo, đèn pin, đồ vệ sinh cá nhân, xà phòng, vải che mưa. Họ trao tặng cho những người không nhà không cửa. Và theo lời Tom Block, chia sẻ một chút niềm vui cho họ. Cha của Tom Block cũng tặng 2.000 đô la và lái xe đi theo anh. Trong những ngày lễ nghỉ, nhất là lễ Giáng sinh, ai nấy cũng quây quần bên lò sưởi trong bầu khí ấm cúng của gia đình. Khi đường phố trống vắng, người ta lại thấy rõ hơn những kẻ không nhà không cửa. Họ nằm co ro trong những tấm chăn dơ bẩn. Theo lời Tom Block, năm ấy, dân số vô gia cư tại thủ đô Hoa Kỳ xem ra gia tăng. Một số được mời về các trung tâm dành cho người vô gia cư, một số vẫn tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất. Một người đàn ông 39 tuổi, vừa mới ra tù được một năm, không tìm được một mái ấm gia đình, đành phải sống lang thang giữa đường phố. Anh nói về việc làm của gia đình Block như sau. Chúa gửi các thiên thần đến. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là lễ Giáng sinh của tôi. Dù chỉ nhận được một mẩu bánh, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất còn có một người nào đó biết nghĩ đến tôi. Tom Block không có ý định biến sáng kiến của mình thành một tổ chức lớn. Anh giải thích như sau. Bạn có thể tặng tiền cho một chương trình lo ăn cho người vô gia cư, nhưng họ có quyền được một cái gì khác hơn là những nhu cầu cơ bản. Tom Block muốn nói đến một cử chỉ thân thiện, một nụ cười, một cái bắt tay hay bất cứ một hành động cảm thông và thương mến nào mà những kẻ vô gia cư đang chờ đợi. Quý vị và các bạn thân mến, lễ Giáng sinh là lễ của gia đình. Hình ảnh có một gia đình quây quần bên lò sưởi, trước một hang đá, bên cạnh một cây thông đầy những thịt và gói quà chưa mở. Ai cũng mơ ước được sống trong bầu khí Giáng sinh ấy. Nhưng có lẽ hài như Giê-xu không đến, chỉ để mang lại hơi ấm cho riêng gia đình. Ngài đến để quy tụ một gia đình rộng lớn hơn, trong đó mọi người được liên kết với nhau không bằng một sợi dây nào khác hơn là tình người. Hơn ai hết, Ngài hiểu được thế nào là bị khước từ và sống kiếp không nhà không cửa. Những người khách đầu tiên đến viếng thăm Ngài khi Ngài mới sinh hạ, không ai khác hơn là các mục đồng, những con người nghèo hèn sống bên lề xã hội. Họ là những thành phần đầu tiên của đại gia đình mà Ngài đến để quy tụ. Lễ Giáng sinh là lễ của gia đình. Nhưng hơi ấm đích thực có thể mang lại cho con người sự bình an và hân hoan chỉ có thể là tình người mà họ không chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình mà còn muốn san sẻ cho mọi người xung quanh, nhất là những kẻ bất hạnh, những người đang cần một chút hơi ấm của tình người. Xét cho cùng, một gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi họ biết mở rộng cửa của gia đình để ra đi và san sẻ với mọi người xung quanh. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã sinh ra trong một gia đình để từ đó quy tụ mọi người thành một gia đình. Xin cho chúng con, khi vui hưởng niềm vui Giáng sinh trong gia đình, cũng luôn biết tưởng nghĩ đến và chia sẻ một cách cụ thể với mọi người xung quanh.
Vì sao dệt sáng bao là tình, cho con là đêm gian thế, nhận Chúa xuống dương gian, cho con là giấc mơ hồng giữa thời gian phiêu thế, cho con là đêm mênh mông tiếp đón vị vua cứu tình. Cho con là bài ca du giấc ngủ yên, cho con là nến cháy thắp sáng cho tình ngài, cho con làm những mục sư lặng nhìn dung nhan Chúa, cho con là hang đá chấp nhận ngài viếng thăm.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh bình an và ân sủng.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.